Thưa Đức Cha, trong kỳ đại hội vừa qua thì Hội đồng Giám mục đã ra một thư chung cho 3 năm tới. Với tư cách là thư ký của Hội đồng Giám mục, xin Đức Cha chia sẻ đôi chút về chuyện nội bộ, tức là tiến trình hình thành thư chung này như thế nào ạ?
Xin kính chào cha và quý thính giả. Cảm ơn cha đã nêu cái câu hỏi vừa rồi bởi vì nó bày tỏ mối quan tâm với sinh hoạt của Hội đồng Giám mục. Và như thế là chúng ta thấy có sự hiệp thông trong Hội Thánh của Chúa. Về câu hỏi của cha thì tôi xin thưa thế này, là mỗi một năm Hội đồng Giám mục Việt Nam có 2 kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất đó, quen gọi là hội nghị kỳ 1, thường là vào tháng 4, và hội nghị kỳ 2 là vào tháng 10. Thế thì trong hội nghị tháng 4 năm nay ở tại Bãi Dâu Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục đã quyết định chọn kế hoạch mục vụ cho 3 năm 2020 cho đến 2022 là về mục vụ giới trẻ. Và đồng thời Hội đồng Giám mục đã trao cho một nhóm gồm 3 giám mục việc nghiên cứu và soạn thảo thư chung để trình Hội đồng Giám mục vào dịp đại hội vừa rồi. Thế thì trước đại hội một tháng, nhóm giám mục này đã gửi cho ban thường vụ cái bản văn mà các ngài đã soạn. Dựa trên bản văn đó thì ban thường vụ trao đổi ý kiến với nhau, chỉnh sửa, sắp xếp lại những gì cần thiết và từ đó hình thành một cái bản văn mới mà theo ngôn ngữ quen thuộc của giáo hội chúng ta thì có thể gọi đó là tài liệu làm việc cho đại hội. Và trong đại hội vừa rồi thì tất cả các giám mục dựa trên cái tài liệu làm việc đó để góp ý thêm, chỉnh sửa thêm. Rồi ban thư ký đón nhận tất cả những góp ý, những đề nghị, những chỉnh sửa đó, rồi làm thành cái văn bản cuối cùng là thư chung mà chúng ta có trong tay ngày hôm nay. Thì đó là cái cách làm việc rất là quen thuộc của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ lâu rồi. Cái cách làm việc mang tính tập thể và có mục đích á, là làm sao để phản ánh được cái tầm nhìn chung của Hội đồng Giám mục chứ không phải của riêng ai.
Thưa Đức Cha, đâu là những nét đáng quan tâm của thư chung này ạ?
Về thư chung này thì tôi nghĩ là có nhiều điều đáng quan tâm. Nhưng mà ở đây thì trong khuôn khổ một cuộc phỏng vấn, tôi chỉ xin nêu lên một vài điều. Trước hết là chất kinh thánh ở trong thư chung. Nếu cha đọc thư chung thì cha thấy có một chỗ nói là cái trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus ở trong tin mừng theo thánh Luca chương 24 đó. Cái trình thuật đó là trình thuật truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Đúng như vậy. Nhưng tôi muốn nói thêm thế này, là trình thuật đó cũng là nguồn cảm hứng cho việc biên soạn thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bởi vì các giám mục dựa vào trình thuật này để phác họa một nền mục vụ cho giới trẻ. Nghĩa là theo gương Chúa Giêsu ở trong trình thuật Emmaus đó, là mục vụ giới trẻ thì chúng ta phải quan tâm đến 3 bước. Thứ nhất đó là đồng hành với người trẻ. Thứ hai là lắng nghe người trẻ. Và thứ ba, cùng với người trẻ để phân định thánh ý Thiên Chúa. Để từ đó dẫn đến đời sống và hành động tương ứng của mình. Rồi ở trong phần kết của thư chung, cha cũng thấy các giám mục dựa vào những trình thuật Emmaus đó để tâm tình với các bạn trẻ công giáo tại Việt Nam. Cho nên trước hết là tôi muốn nhấn mạnh những cái chất kinh thánh ở trong thư chung rất rõ. Cái điểm kế tiếp mà tôi muốn nêu lên ở đây, đó là lời mời gọi của thư chung. Mời gọi chúng ta phải đổi mới cách nhìn về người trẻ và cách làm mục vụ giới trẻ. Đổi mới cách nhìn về người trẻ nghĩa là có thể trong quá khứ mình nhìn người trẻ như là đối tượng để mình phục vụ, mình chăm sóc, và người trẻ hoàn toàn thụ động. Còn bây giờ mình thay đổi cái cách nhìn đó để mình nhìn người trẻ như là chủ thể, như là người đóng vai trò chính trong mục vụ giới trẻ. Thế cho nên khi mà mình thay đổi cái cách nhìn về giới trẻ như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi trong cách làm mục vụ giới trẻ. Thay vì mình áp đặt một cái chương trình mình soạn sẵn, mà Đức Giáo Hoàng Francisco thì cảnh giác rằng có khi giữa chương trình chúng ta soạn với lại đời sống của người trẻ nó có một cái khoảng cách xa vời vợi. Thì thay vì mình áp đặt lên người trẻ một cái chương trình có sẵn, thì mình phải đồng hành, phải lắng nghe những mong muốn, những thao thức, những băn khoăn của người trẻ, rồi cùng với họ tìm hướng đi trong ánh sáng của lời Chúa. Làm một vụ như thế chắc chắn là vất vả lắm. Nó đòi mình phải khiêm tốn mà phải kiên trì nữa. Nhưng mà tất cả là nó phát xuất từ tấm lòng đối với các bạn trẻ trong hành trình đức tin của họ. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nêu lên ở đây đó là thư chung nhấn mạnh rằng chính người trẻ phải làm tông đồ cho người trẻ. Tại sao vậy? Nên nếu bây giờ chúng ta đặt một cái câu hỏi là người trẻ ở Việt Nam ngày hôm nay họ mong muốn gì? Họ gặp những trở ngại khó khăn gì? Họ có những thao thức băn khoăn ra làm sao? Thì cái câu trả lời là từ chính các bạn trẻ thôi. Bởi vì họ sống trong cuộc mà. Và đồng thời họ cũng chia sẻ những tâm tình đó cùng với những bạn trẻ cùng trang lứa, sống trong cùng một môi trường xã hội, một môi trường văn hóa của thời đại ngày hôm nay. Họ hiểu nhau. Thế cho nên chính người trẻ phải là tông đồ cho người trẻ. Thành thử ra người trẻ công giáo vừa giống hai môn đệ Emmau ở chỗ là muốn đồng hành với Chúa Giê-xu, muốn có Chúa Giê-xu đồng hành với mình, để dẫn dắt, để soi đường cho mình. Nhưng mà đồng thời người trẻ công giáo cũng lại được mời gọi để theo gương Chúa Giê-xu đồng hành với các bạn trẻ khác trong hành trình đức tin của họ và của mình nữa, đi tìm cái ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Đấy là một số điểm mà tôi muốn nêu lên với cha cũng như là với quý thính giả nghe đài.
Trong thư chung thì có một từ khá mới, đó là từ hiệp hành. Xin Đức Cha giải thích thêm về từ ngữ này ạ.
Cảm ơn cha nêu câu hỏi này, là bởi vì ở trong hội đồng giám mục khi mà bàn thảo về chuyện này thì cũng đặt cái câu hỏi là không biết mình dùng cái từ hiệp hành thì người ta có hiểu không. Thế thì ở đây riêng tôi nghĩ là mình phải chấp nhận những giới hạn ở trong tiếng Việt của mình khi dịch thuật những cái từ ngữ chuyên môn của phương Tây. Thì chúng ta lấy cái ví dụ cụ thể từ synod và synodality ở trong tiếng Anh, hay là synod và synodality ở trong tiếng Pháp. Mình đọc lên cái là mình thấy nó có mối liên quan với nhau rồi. Synod. Thế bây giờ mình dịch sang tiếng Việt, synod là thượng hội đồng giám mục thế giới, rồi synodality là tính hiệp hành. Thì hai cái từ tiếng Việt này nó có liên hệ với nhau? Mình cũng không thấy liên hệ gì cả. Đấy, cho nên mình phải chấp nhận là cái giới hạn ở trong tiếng Việt của mình khi dịch thuật những từ chuyên môn ở trong ngôn ngữ Tây Phương. Bây giờ chúng ta quay về với cái gốc từ synod hay là synodality. Nó phát xuất từ tiếng Hy Lạp. Hai từ trong tiếng Hy Lạp mà có nghĩa là cùng chung đường đi. Đấy, cho nên là trong bản văn tiếng Pháp người ta nói đến marcher ensemble. Thế bản văn tiếng Anh người ta nói đến walking together. Thế mình dịch cái nội dung đó là hiệp hành. Muốn diễn đạt cái điều đó là hiệp hành hay là đồng hành cùng đi trên một con đường. Và khi sử dụng từ hiệp hành trong mục vụ giới trẻ ở đây đó, thì muốn nói là trong công việc mục vụ giới trẻ thì mọi thành phần dân Chúa, từ gia đình đến giáo xứ, đến cộng đoàn dòng tu, rồi linh mục, rồi tu sĩ giáo dân, tất cả mọi người cùng tham gia vào. Chứ không phải chỉ có một vài người làm mục vụ giới trẻ. Cho dù là trong thực tế thì có một vài người phải lãnh trách nhiệm trực tiếp, nhưng mà tất cả mọi người cùng tham gia vào. Muốn diễn tả cái điều đó.
Trong biên bản làm việc của Đại hội thì có đề cập đến việc đó là bàn về tiến trình phong thánh cho Đức cha Lambert de Lamotte, Đức cha François Ballu, Đức cha Jean Cassin cùng các đấng tử đạo Việt Nam trong hồ sơ của Tòa Thánh. Xin Đức cha cho biết lý do của việc này và tiến trình hiện tại ra sao ạ?
Để trả lời cái câu hỏi này thì tôi nghĩ là có lẽ trước hết nó phải nhắc lại một chút lịch sử, bởi vì có thể nhiều người công giáo chúng ta không có quen lắm. Thế thì khi mình đọc lại lịch sử của giáo hội Việt Nam, mình sẽ thấy là Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 là vị giáo hoàng đã ra quyết định thành lập hai giáo phận truyền giáo đầu tiên ở Việt Nam. Đó là giáo phận đằng trong và giáo phận đằng ngoài. Đằng ngoài là tính từ sông Danh trở ra ngoài Bắc. Còn đằng trong là từ sông Danh trở vào Nam. Thế thì Đức cha Lambert de Lamotte á, là giám mục đại diện tông tòa đầu tiên của giáo phận đằng trong. Còn Đức cha François Palu là giám mục đại diện tông tòa đầu tiên của giáo phận đằng ngoài. Đó là hai vị đã. Bây giờ đến cái vị thứ ba, đó là Đức cha Jean Cassin. Ngài là giám mục đại diện tông tòa giáo phận Sài Gòn, mà bây giờ là tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài coi sóc giáo phận Sài Gòn từ năm 1941 đến năm 1955 thì ngài xin từ nhiệm. Thế thì Đức cha Jean Cassin khi ngài từ nhiệm năm 1955 thì ngài dành những năm cuối đời sống ở Di Linh với những anh chị em bệnh nhân phong và là một tấm gương rất đáng phục. Thế còn về các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta có 117 vị rồi. Nhưng mà trong hồ sơ đâu có chỉ 117 đâu, còn nhiều nữa. Thế thì bây giờ chúng ta mong muốn là nhiều vị tử đạo khác cũng sẽ được tuyên thánh. Thế thì khi mà bàn đến cái tiến trình xin phong thánh cho các đấng vừa rồi đó, là hội đồng giám mục muốn trước hết là bày tỏ lòng biết ơn với các ngài. Cụ thể như là biết ơn Đức cha François Palu, Đức cha Lambert de Lamotte. Bởi vì hai vị coi như là hai đấng đặt nền móng cho giáo hội địa phương. Rồi kế đó là chúng ta cũng muốn nêu cao cái tấm gương bác ái phục vụ, chẳng hạn như là của Đức cha Jean Cassin, một vị giám mục mà khi về hưu dành những năm còn lại trong cuộc đời của mình để sống chung và phục vụ bệnh nhân phong, tấm gương quá cao cả. Và chúng ta cũng muốn nêu cao gương chứng nhân của các thánh tử đạo tại Việt Nam, làm chứng cho đức tin, kể cả phải chịu đau khổ và chịu chết vì danh Chúa. Cho nên hội đồng giám mục có cái mong ước đó, và tôi nghĩ là tất cả dân Chúa tại Việt Nam cũng chia sẻ cùng một ước mong như vậy.